À, các vị giảng sư đã lên nãy giờ nhưng mà đợi tí, thế là các vị hoan hỷ. A Di Đà Phật. Toàn thể học viên đều đang đứng để cung đón nhị vị giảng sư. Còn cái ghế nữa. À, cung thỉnh nhị vị hướng về lưu vật kính lễ A Di Đà Phật. À, cung thỉnh nhị vị giảng sư và cung thỉnh toàn thể đại chúng đồng chắp tay để trang nghiêm niệm Phật cùng gia vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
các Phật tử đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đêm nay là đêm đầu tiên và là cái buổi giáo lý thứ hai cho ngày thứ nhất của khóa tu học Phật pháp Úc Châu kỳ 15. Và chúng tôi trong vụ quần pháp cũng như là trong vai trò là trưởng ban tổ chức khóa tu hôm nay xin được lên để giới thiệu hai vị giảng sư phụ trách đêm nay đến với tất cả các Phật tử học viên toàn Liên bang Úc Châu và các quốc gia có dịp và có nhân duyên về tham dự. Trước nhất chúng tôi xin được trân trọng để mà giới thiệu cho các vị, nhưng mà nói giới thiệu thì các vị có vị nào ở dưới chưa biết nhị vị giảng sư trên không? Có ai chưa biết không? Chắc chắn là hết 99% là các Phật tử đã từng đi tu học nhiều lần hoặc là đã từng đến lui ở nước Úc, cho nên là chắc là các vị không có xa lạ gì đến với nhị vị ngồi ở trên pháp bà hôm nay. Tuy nhiên, giống như các vị biết là ở bên tay phải của chúng tôi, tức là bên kia đó, bên các vị ngồi lên đó, thì thứ nhất chúng tôi xin giới thiệu đó là thượng tọa trụ trì cái tu viện Quảng Đức ở Victoria, vậy là bào đệ của vị thượng tọa khi sáng cùng với chúng tôi. Khi chia trưa đó, trùng với chúng tôi có lời khai từ với các vị. Thật ra thì Thượng tọa Nguyên Tạng là một cái khuôn mặt rất là quen, rất là gần gũi đối với các Phật tử Úc Châu và các Phật tử trên thế giới. Nhưng dĩ nhiên gần gũi thì càng gần gũi là càng nổi tiếng nhiều hơn. Chúng tôi muốn nói điều đó là vì với cái tuổi được gọi là cái bằng trung tuần chứ chưa gọi là trẻ không? Trung tuần thì xin thưa với các vị là ở đất Úc Châu của chúng ta bây giờ cũng khó kiếm được một vị tăng mà có cái năng lực, nếu nói theo cái giống như mình gọi là kiếm hiệp của nghĩa là Kim Dung cũng là nội công thâm hậu, à, bởi vì Thượng tọa Nguyên Tạng cũng là một vị theo chúng tôi thưa đó là một vị có văn võ toàn tài đó, bởi vì ngài họ Văn nhưng lại có võ nữa. Có võ đây tức là về cái công phu, về học tập cũng như là về nghiên cứu, cũng như là một số nhất là về đưa Phật giáo về cái việc hiện đại hóa cho cái phương tiện khoa học kỹ thuật. Thì hiện nay trang nhà Quảng Đức là một trong những trang nhà đứng nhất nhì của Phật giáo ở trên thế giới, và đã giới thiệu nhiều cái chương trình tu học cũng như là nhiều cái chương trình sinh hoạt của Phật giáo đến khắp nơi. Và đặc biệt Thượng tọa cũng đã chia sẻ cái Phật giáo của Tây Tạng đến với những người Phật tử Việt Nam qua nhiều cái nguyên cái bản dịch trong cuộc đời của Đức Đại Lạt Ma hoặc là các vị nữa là Lạt Ma của Tây Tạng. Cho nên hôm nay xin được trân trọng giới thiệu với các Phật tử với chủ đề mà hai vị phụ trách hôm nay, đó là chủ đề của sự luân hồi trong quyển 2 của Bộ Phật Phổ Thông. Và chủ đề này là một chủ đề trọng yếu của Phật giáo, bởi vì có một số các tôn giáo thì họ không có tin tưởng về luân hồi, nhưng mà đối với Phật giáo thì ngoại trừ nhân quả và luân hồi là hai cái gọi là chủ thuyết mà nòng cốt để người Phật tử phải tu tập, cho nên cần có một sự tham cứu sâu xa cũng như là cho bằng đưa đến cái sự hiểu biết cho cái cuộc sống xã hội. Hôm nay Thượng tọa Nguyên Tạng sẽ là giúp cho chúng ta cũng như tất cả học viên chia sẻ về đề tài này. Và kế bên cạnh Thượng tọa Nguyên Tạng, tức là sát bên cạnh chúng tôi, là một cái vị mà các vị thấy có lạ không? Thì đây là một nhân vật cũng rất là được gọi là cái bằng kỳ đặc. Tại vì sao? Là người kế thừa cho Hòa Thượng Phương Trượng, tức là Hòa Thượng Hội Chủ. Tuy là cái thời gian cũng giống như là cái việc mà các thầy Phổ Hưng qua nước Úc để mà xuất gia để trở thành đệ tử của Hòa Thượng Phương Trượng, thì thời gian sau khi qua nước Úc, nhưng mà cái việc nghiên cứu biên sách hay là cái bằng hướng dẫn các Phật tử tu học thì rất là nhiều, cho nên đã được Hòa Thượng Phương Trượng, tức là Hòa Thượng Hội Chủ, đã truyền giao lại cái công việc đó là trụ trì cái pháp bảo tự, mà cũng đồng thời hiện nay là thầy nữa là dấn thân để làm một cái nữa là gì, là thiền lâm pháp bảo rất là lớn ở cái vùng nữa là Wallachia. Và như vậy thì các vị thấy rằng ngoại trừ cái việc tu học, còn thêm một cái công trình của sự xây dựng để nữa là đào tạo cho một cái lớp thế hệ kế thừa trong tương lai, thì thầy Phổ Hưng cũng là một người rất là có cái viễn kiến và có cái tâm mà đào sâu nghiên cứu tu học để giới thiệu với các Phật tử nhiều quyển sách. Trong mỗi năm thì thầy đã viết một hoặc hai quyển. Thì đối với chúng tôi nghĩ rằng cái năng lực đó cũng là một cái năng lực để phụng sự Phật pháp và cống hiến trong cái công việc hoằng pháp đối với chúng ta. Cho nên xin trân quý mà giới thiệu hai vị giảng sư hôm nay đến với đại chúng. Và đối với Thượng tọa Nguyên Tạng thì sở học thì các vị biết là đối với người nước ngoài, như chúng tôi thì nói tiếng Anh như cầu ông đậu phộng, còn ngài thì nói tiếng Anh thì giống nước chảy mây trôi vậy. Khác biệt vậy. Nhưng mà cái tài năng đó quan trọng hơn hết là cái việc có cái tâm tu và có cái tâm đức, có cái sự khiêm cung đối với các bậc nữa là trưởng thượng, thì đây cũng là một cái điều để xứng đáng để được Thượng tọa Nguyên Tạng trở thành một cái ngôi sao của chúng ta. Và Đại Đức Phổ Hưng cũng là một cái người gọi là mật hạnh, sẽ là một cái ngôi sao thứ hai ẩn dật, nhưng mà đến những khi bừng sáng thì không ai ngờ được. Cho nên xin được giới thiệu với đại chúng, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, chúng con kính tri ân cảm ơn Hòa Thượng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch với Thầy Kính thưa vị Phật tử cư sĩ, hôm nay nhân duyên chúng tôi được ngồi đây chia sẻ vấn đề học Phật, mặc dù thời gian buổi giảng, buổi chia sẻ 1 tiếng rưỡi, hai vị thì chỉ còn 4-5 phút, nhưng mà nếu mà chúng ta cảm nhận được thì thời gian nó không có phải là cái vấn đề. Có một người suốt cuộc đời học Phật, nhưng mà họ giác ngộ thì họ giác ngộ chỉ có vài phút. Họ đọc kinh rất nhiều, nhưng mà chỉ có 1 trang kinh thôi họ giác ngộ. Rồi cả 1 trang kinh chỉ có 1 chữ, hay là cả cuộc đời lặn lội học Phật, rồi khi mà họ giác ngộ ngay trên giường bệnh. Chuyện tích Phật giáo của những vị A-la-hán, cũng như vị viên tịch, cùng lúc đắc quả trên giường bệnh lâm sàng. Cho nên cái việc học Phật và Phật học mà chúng ta không có bị ngăn trở phân biệt thời gian, tuổi tác, không gian. Chúng ta học Phật ở đây, chúng ta học Phật cơ bản, nhưng trong cái cơ bản chúng ta vẫn nhận ra nó thâm sâu. Nhiều khi chúng ta học Phật ở nhà, một người mà nghiên cứu lặng lẽ ở nhà, họ chìm đắm vào trong kinh, nhưng mà tìm được cái người mà giác ngộ lúc đó thì nói là nhiều chứ cũng khó. Bởi vì Phật học nó chỉ là ngôn ngữ, mà lời nói của Đức Phật thì đã quá xa rồi, hơn 2500 năm. Cho nên sự giác ngộ nó theo nhân duyên phước báo. Nếu mà học Phật mà quả thật lấy kiến thức mà học thì người tiến sĩ đáng lẽ phải giác ngộ trước, chứng đạo trước, và cũng không có chuyện mà lục tổ Huệ Năng xuất hiện ở bên Trung Hoa. Cho nên việc học Phật chúng ta không có ngại, không ngại học ít người, không ngại học chỗ đông người. Nhưng mà chỗ ít người khó học, chỗ ít người dễ học, mà chỗ đông người mới là khó học. Mà học Phật phải khó học nó mới thành, chứ học Phật mà dễ học nó không thành. Sở dĩ Bồ Tát Tất Đạt Ra thành đạo, Ngài đã trải qua biết bao nhiêu cái lượng số mà Ngài phải hành Bồ Tát đạo, không ai biết được, chỉ có Ngài nói ra mới biết được thôi. Do đây mà khi học Phật là chúng ta đến định nhận Ngài, đừng cho tự cho mình là tôi mới học Phật, và đừng thấy người khác học Phật nhiều sợ họ, đừng sợ họ. Kể cả họ là tiến sĩ Phật học cũng đừng có sợ, nhưng mà nể họ, kính họ, chứ không sợ họ. Chúng ta sợ nhất là sợ ai chứ? Thưa quý vị, sợ mình. Mình mới là người sợ, tại vì mình tạo nghiệp. Nghiệp là chủ nhân, mình sở hữu, mình tạo ra, và mình bị dẫn nghiệp. Cho nên việc học Phật chúng ta phải trân quý, và học với cái niềm kính, kính người, kính mình. Không phải mình mà mình không kính mình. Nếu mình không kính mình thì mình quên đi Phật tánh. Do đó mà phải tri ân những tổ chức học Phật như vậy, tri ân những sắc trần mà chúng ta thấy như vậy, cảnh tượng ngoài sao, nhớ lại Đấng Thế Tôn. Nhưng mà ngày xưa Đấng Thế Tôn Ngài không có ngồi cao như vậy, Ngài ngồi rất thấp. Nhưng mà thấp của Ngài thì cao vội vội. Phàm phu nhìn Ngài bằng một sắc thân, một thứ tám, thứ tám mươi mấy. Nghe tả rằng là Đức Phật cao thứ tám mươi mấy. Nhưng mà là một điều, cái người mà thật cao đứng kế Ngài, thì tự nhiên người đó không cao hơn Ngài. Và chư Bồ Tát phi nhân nhìn Ngài thì không còn phải là Ngài nữa, mà là một hình dung nhan, một dung nghi sáng rực. Cho nên chúng ta nghe kinh kể rằng là Ngài thuyết pháp bằng đêm, bằng tối. Nhưng mà Ngài thuyết pháp thì chỉ có những vị mà có thần lực, có thần thông như các vị đắc quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A-la-hán và A-la-hán mới thấy Ngài. Chứ không phàm phu không thấy. Thì bây giờ Ngài dùng báo thần. Như vậy thì chúng ta học Phật trong khung cảnh nào chúng ta cũng phải trân quý, thì đó là người đệ tử Phật. Hôm nay chúng tôi có nhân viên được chia sẻ một bài viết, một bài giảng mà ngày xưa Hòa Thượng Thiện Hoa, một vị giảng sư lừng danh Việt Nam, Ngài cục rất sớm, nhưng mà tài liệu và pháp ngữ của Ngài để lại rất nhiều thời bây giờ. Bài giảng rất là gọn, luân hồi và đầy đủ. Chúng tôi được chia sẻ từ phần chấm dứt là phần phần ba la mã luân hồi theo luật nhân quả qua sáu cõi. Thì bây giờ chúng tôi sẽ dừng lại cho trình độ hiện tại. Chúng tôi phần đầu cái gì trong tay cái gì đã có rồi. Thứ nghĩ thì luân hồi thì ai cũng có, ai cũng biết. Bây giờ vào đời luân hồi là một cuộc quay trở lại bất tận, nó không dừng, nó chỉ dừng khi nào chúng ta không còn phàm tánh nữa nó mới dừng. Cái chỗ đó là cái chỗ khó nhất của phàm phu mình, nó không dừng. Và nếu mà chúng ta không hiểu luân hồi thì chúng ta sẽ lọt vào hai cái yếu tố, hai cái con đường, hoặc là cách đoạn hoặc là cách thường. Cách đoạn là không còn gì nữa, tu hay không tu gì cũng không còn gì cả. Tất cả những việc làm ở thế gian này vô ích, làm thiện cũng xong, tới hết đời cũng xong. Mà làm ác thì họ cũng có tuổi thọ giống người làm thiện, họ không sợ. Thì có chấp đoạn quy hình. Chấp thường thì còn hoài, người thì chết, trở lại làm người. Họ mang thân người Tây Phương, họ có thể suy nghĩ là họ sẽ trở lại người Tây Phương, hoặc là ở đâu gì đi nữa thì họ vẫn là người, chứ không có thể nào mà họ có thể trở lại một hình dạng khác. Cho nên cách thường cũng quy luật. Và con vật mãi mãi là con vật, nó không bao giờ là con người. Đó là quan niệm, hai cái quan niệm sai như vậy mà Đức Phật dạy. Do đó mà chúng ta phải tránh, trước nhất là luân hồi, là tránh cái hai cái phần đầu tiên là sắp đoạn và sắp thường. Rồi bây giờ chúng ta đi vào thêm nữa thì luân hồi sự vật và con người. Sự vật và con người. Sự vật thì trong đây Ngài giảng, Ngài dạy là nước luân hồi, gió, lửa và cảnh giới, rồi thân người, hay nói tóm lại là thân và tâm của con người luân hồi. Dĩ nhiên thân là vật chất, chúng ta đang sống ở đây là chúng ta sống ở một thế giới vật chất, nhưng mà ở trong tâm chúng ta nó có một cái thế giới phi vật chất. Vậy thì khi chúng ta luân hồi thì chúng ta thấy cái hủy trước tiên là bị hủy bằng cái thân. Thì nếu mà không học Phật thì chúng ta sẽ bị ngộ nhận là cái thân nó bị mất rồi. Chúng ta đồng ý không? Khi mà không học Phật chúng ta thấy là cái thân nó mất rồi, chỉ còn cái tâm ý thôi. Mà cái người nào mà họ không có hiểu một cách sai thì lúc bây giờ họ cũng không thấy cái tâm.
cũng không biết, có nghĩa là không tin luân hồi, thì cũng như cái tâm mất luôn rồi. Như vậy thì cái thân và cái tâm đều mất. Rồi bây giờ Ngài đưa ra những điểm là đất, nước, gió, lửa. Đất không mất đâu cả, và nước không, nước cũng không có mất, nước chỉ bốc hơi. Và đất thì nó thay dạng, nó đổi dạng mà thôi, nó không mất. Khi mà cái quả địa cầu này nó mới hình thành thì nó là cái gì? Tất cả ở đây chúng ta đều biết, nó là phân tử và nguyên tử, nó là cát bụi bay lơ lửng giữa không gian vô tận, và nó chờ nhân duyên kết tụ. Sự kết tụ vĩ đại mà chúng ta không có hiểu nổi, chỉ có chư Phật hiểu mà thôi. Thì khi mà nó kết tụ như vậy là vật chất kết tụ, là nó đang trong vòng luân hồi của những hạt phân tử và nguyên tử. Và đến một lúc mà nó thành quả rồi thì nó thành quả đất, gọi là hành tinh. Và chúng ta là người Phật học thì chúng ta gọi là thế giới Ta Bà. Thì rồi một ngày đó, một ngày nào đó thì thế giới mình cũng sao, cũng phải hủy diệt, cũng phải không còn tồn tại nữa. Tại vì cái nhân của ban đầu của nó là tích lũy và cộng lại, mà những gì mà có nhân duyên tích lũy và cộng lại không bao giờ tồn tại. Bây giờ mình tất cả mình ngồi đây, mình ngồi đây là tích lũy và hiện giờ đang tồn tại, có phải vậy không? Bây giờ mình đang ngồi 500 người, đến 500 người. Rồi bây giờ mình đừng có nói là ngày bế mạc nha, mà mình nói là lát một hồi 10 giờ tối thì tất cả đều về hết để mình nó trống trơn. Như cái sự trả về là cái sự mất đi, nhưng mà tạm mất đi. Cái sinh hoạt của con người chỉ có vài tiếng đồng hồ chúng ta gọi tạm mất đi, nhưng cái sự mất đi của cái khối vĩ đại thì cái thời gian nó mất tới mấy tỷ năm, cho nên chúng ta không tưởng tượng được nổi. Như vậy là nó trở lại, mình cũng trở lại, nhưng mà mình có trở lại được mãi không? Mình lát rồi mình tan ra rồi mình trở lại được mấy ngày, được 5 ngày, được 4 ngày, 5 ngày. Như vậy rõ ràng là ngay trong lúc chúng ta đang học luân hồi, chúng ta đang trong giai đoạn luân hồi tạm, nhìn thấy đến vậy. Thì như vậy là vật chất nào mà chúng ta thấy mắt là tạm mắt thôi. Bây giờ nền khoa học văn minh, kiến thức ai cũng biết, từ người nhỏ đến người lớn thì họ thấy sự luân hồi quá rõ rồi. Nhưng ngày xưa thì sao? Không thấy nữa. Do đó mà người không học Phật là không hiểu được cái sự nguy hiểm cũng cái sự vòng, cái vòng luân hồi. Mà luân hồi thì nó kèm theo với sự nhân quả. Hãy có luân hồi là có nhân quả, điều đó là tự nhiên. Tự nhiên nó trở lại trong cái vòng nhân quả. Khi chúng ta nói có thì tất nhiên nó sẽ có theo cái có ban đầu của nó. Khi chúng ta nói không thì nó sẽ không theo cái ban đầu của nó. Cho nên kinh xưa nói là hãy cái này có thì cái gì có, hãy cái này không thì cái gì không, hãy cái này sinh thì cái gì diệt. Nếu có thì nó sẽ có tiếp, đó là luân hồi nó trở lại. Cho nên nếu mà chúng ta tích tập tích lũy những cái gì có mà nó không thuộc về giải thoát thì cái kết quả nó sẽ trở lại, cũng không giải thoát. Trong các kinh Đại Thừa nói rằng là thế giới hằng hà xa, và thế giới đau khổ không chỉ riêng thế giới đau khổ Ta Bà này. Cho nên vài tỷ năm nữa là cái địa cầu của mình nó mất. Thì bây giờ là mình đi đâu? Mình hiện hữu trên địa cầu này, trên hành tinh này, trên cõi Ta Bà này là tại vì mình có nhân duyên. Nếu mình không có nhân duyên với thế giới này thì không cách nào mà mình xuất hiện ở đây. Tại vì ở vũ trụ này hằng hà sa số, không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ khoa học gia họ nói rồi, chứ không phải nó là Phật nói, không thể tưởng tượng được. Nhưng mà tại sao mình lại sống hiện hữu ở đây mà mình sống không sống ở chỗ khác? Cho nên thành ra nếu mà chúng ta có mặt ở cõi Ta Bà này bằng cái tâm thức tích lũy có theo cái dạng tích lũy tham sân si, thì chúng ta trở lại cái kết quả là tham sân si. Thành ra nếu mà ai áp dụng cái luân hồi như vậy thì người đó tu thiền hay tu niệm Phật đều thành tù màu, là người đó phải có trong cái sự mà giác ngộ, thì cái quả luân hồi trở lại họ sẽ tìm cái có trong giác ngộ. Còn người mà ngược lại cái có mà không giác ngộ thì họ sẽ tích lũy cái có tiếp trong đau khổ. Thành ra trong ban sơ vô thủy thì cái quả địa cầu này nó thích hợp với lại cái nghiệp thức của mình. Không bao giờ mà chúng ta không có duyên với quả địa cầu này mà chúng ta sanh lại ở đây. Đó là duyên nói về phạm phu. Còn Đức Phật và chư vị Bồ Tát, Thánh Tăng, Phát Bồ Đề Tâm thì khác. Các ngài không phải là theo cái duyên của quả địa cầu, không phải theo cái duyên của nghiệp lực. Chúng ta bị nghiệp lực tại vì chúng ta có duyên. Có duyên cũng là tạo nghiệp, thành ra chúng ta trở lại. Thành ra nói là đất nước gió lửa, đó là nói về vật chất thấy rõ. Như vậy thì nói cho gọn lại là thân tâm chúng ta đây. Thân là vật chất hợp với quả địa cầu, nhưng mà tâm chúng ta có hợp với quả địa cầu hay không? Thưa quý vị, tâm chúng ta có hợp với quả địa cầu hay không? Tâm chúng ta cũng có hợp, nhưng mà chúng ta tự tại, chúng ta có thể xoay chuyển tâm. Và kể từ bây giờ, nếu mình quyết định, nếu mình phát nguyện, thì tâm chúng ta không có hợp ở đây nữa. Cho nên chư vị Thánh Tăng sống như phàm phu như mình, nhưng mà tâm các ngài không ở đây, khác hơn chúng ta như vậy. Thành ra các vị đó tạo một cái lực, mà lực đó lực từ bi. Cho nên thân vật chất của các ngài hiện hữu trong thế giới vật chất, nhưng mà tâm các ngài không hiện hữu ở thế giới vật chất. Tâm các ngài hiện hữu ở thế giới vật chất đó là phương tiện cứu chúng sanh mà thôi. Cho nên khi mà các ngài đi xa và các ngài tự tại trở về với Ta Bà này là do nguyện lực của các ngài, chứ không phải như mình. Nếu mình không tin thì bây giờ mình tìm cái gì ở cõi Ta Bà này mà nó không hư hoại, mà nó không luân hồi, mà nó không trở lại, nó không bị nhân quả, nó không bị luật nhân quả chi phối. Thì như vậy, nếu mà nó không có cái vật đó thì mình tin rằng là mình sẽ không bao giờ trở lại và không bị nhân quả ảnh hưởng. Nhưng mà không bao giờ có cái chuyện đó, không bao giờ có chuyện đó. Rồi đây tất cả 5 ngày thì chúng ta sẽ về hết, trả lại sự yên ổn cho cái khu vực này, phạm vi này. Nhưng mà phạm vi này còn có sinh vật nữa không? Còn, người khác sẽ đến vào. Người khác sẽ đến và sinh hoạt như mình, nhưng mà không phải với cái hình thức như mình, là hình thức mà hướng về một cái con đường sống tâm linh. Mặc dầu cái cảnh trí mình rất là huy hoàng đẹp đẽ, nhưng mà cái tâm của mình nó hướng về một cái nơi mà giải thoát. Mà người không hiểu thì họ nhìn mình qua hình thức, cho nên đạo Phật mình bị ngộ nhận là tưởng là tôn giáo. Tôn giáo thì lúc nào họ cũng ngưỡng mong một cái đấng cao cả nào đó gia hộ cho họ, và họ thường thường phó thác cái thân tâm của mình đối với một đấng cao cả. Đó là cái ý nghĩa của tôn giáo. Còn đạo Phật không phải như vậy. Nếu chúng ta niệm Phật mà chúng ta giao phó cho thân mình cho Phật, đúng hay sai? Đúng hay sai? Vừa đúng mà vừa sai. Tại vì nếu mình giao phó cho Phật á, thì mình chỉ niệm Phật thôi, mà mình làm bất cứ chuyện gì là tự ý của mình. Như vậy là cái quả nó không tương ưng. Tại vì cái nhân không xả bỏ, nhân không cầu giải thoát, cho nên cái câu niệm Phật đó khó mà được vãng sanh về đất Phật. Cho nên niệm Phật tương ưng, phải tương ưng với hành vi của mình, là phải tâm xả bỏ, tâm phải hướng về thánh thiện. Cho nên thân niệm Phật mà tâm cũng niệm Phật. Thành ra cái hình thức của chúng ta là hình thức mà người ta ở ngoài gọi là tôn giáo, nhưng không phải tôn giáo. Nó là khác vậy. Cho nên chúng ta sống tạm trong thời gian ở đây, trong thời gian ở cõi Ta Bà này, tùy theo cái lứa tuổi, người già, người trẻ, Nhưng mà nếu mà tâm chúng ta phát khởi Bồ Đề tâm thì sự luân hồi của chúng ta nó khác, nó không giống, nó không chung cục như vậy. Có luân hồi nhưng mà cái quả báo là giải thoát. Nó vậy tu đạo hoàng thì chết đi sống lại 7 lần theo cái giáo lý như vậy, chứ chúng ta cũng không cảm nhận được, tại vì vậy đó cũng không có nói ra mà để chúng ta biết 7 lần 8 lần. Vì vô sanh thì các ngài trước cái biên giới giữa tu đạo hoàng và a la hán thì có ngài biết thôi, chúng ta cũng không biết được. Và cái tâm của vị Bồ Tát thì chúng ta không biết được, mà chúng ta nhìn, chúng ta nói người này là thân văn, người kia là Bồ Tát, chúng ta cũng chẳng biết được. Nhưng chúng ta chỉ biết được hai ngài không còn tham sân si. Thì khi mà hai vị không tham sân si thì thân của hai vị chỉ tương đối ở thế gian như chúng ta mà thôi, mà tâm các vị không ở thế gian. Như vậy. Cho nên gọi là hữu dư y nước bạc, hữu dư nước bạc. Có nghĩa là còn lại cái thân như vậy thôi, thì thật ra không có luân hồi, không đau khổ. Đó là cái mà phàm phu khác với thánh nhân như vậy. Thánh nhân sống trong sắc trần mà không bao giờ nhiễm. Nhưng mà có một điều chúng ta không nhận ra các vị đó thôi. Nhưng mà có một điều chắc chắn là còn thánh nhân. Bởi vì còn thánh nhân, còn Bồ Tát, chư vị Bồ Tát, hộ pháp. Cho nên cái dư âm và dư hương của các ngài, cái thần lực của các ngài, nó mới ảnh hưởng được cái thế giới của mình. Ít ra thì thế giới bây giờ cũng còn đặt là Đạt Ma thứ 14. Cho nên mình thấy hiện cảnh vẫn đẹp. Nhưng mình đừng bao giờ kẹt vào quá bị cái hình sắc sắc trần. Và tại vì cái đó là tương đối là giả tạo. Có ai đẹp bằng Đức Phật? Đức Phật đẹp đến nỗi mà trong chuyện tích kể không biết ra sao. Chúng tôi đọc, chúng tôi nghe. Ngài đi qua một khu rừng, một cái đám cánh đồng rồi đó. Một con trâu á, nhìn ngài nó cười. Nó chỉ cần cười thôi, con trâu nó chết đi. Thì ngài soi chiếc, ngài thấy nó. Nó sanh ra quý vị biết không? Sanh ra quả trời. Chỉ nhìn Đức Phật cười thôi. Còn mình bây giờ thì mình không thấy ai hết. Mình thấy Đạt La Lạt Ma thứ 14, nhưng mà ngài lâu lâu mới xuất hiện. Mà quý vị để ý mà xem, ngài thường cười không? Ngài vui, rất là vui cười. Cho nên nếu mà ngài là phủ nhận tôi là thánh, tôi là ông thầy bình thường thôi, thì thôi bây giờ mình không có cái nhân duyên mà mình gặp chư vị thánh nhân nữa, thì bây giờ mình chỉ còn hình sắc mà người ta tô vẽ, người ta cố gắng diễn tả Đức Phật là như thế này thế kia. Đây chúng ta nhìn ngài. Bây giờ nhìn ngài, chúng ta tập cười đi, nhìn ngài cười. Ít ra là sao mình không sanh cõi trời, mình sanh cõi người, nhưng mà được phước báo. Mọi người nhìn mình thích, chứ không còn nhìn mình ghét như xưa nữa. Thí dụ như vậy. Nhưng mà mình phải nên nhớ rằng, dù mình có đẹp, dù sắc trần có tô điểm thế nào, nó cũng là hữu vi. Tức là nghĩa là nó theo cái dòng luân hồi, có sanh có diệt. Nghĩa là nó cũng do những phân tử, nguyên tử, nó tích lũy, những cực phi, nó tích lũy thành, và đến một lúc nó phải tan. Cho nên nếu mà chúng ta lao vào một cái gì, và ngay cả cái cao hơn hết, còn hơn cái đó nữa, tại vì cái đó nó là vật vô tri vô giác. Nhưng mà cái này mới là khó nè, là cái ý thức và cái ngôn ngữ. Và nhất là cái ngôn ngữ mà chúng ta đang học Phật, cái này mà khó từ chối, khó bỏ. Vậy mà Đức Phật vậy, chư tổ vậy, cũng nên bỏ luôn, không chấp nhận được. Đó là trong kinh Kim Cang, chúng ta phải nên bỏ nó luôn. Thì cái người nào mà bỏ được tới cái phần tinh tế này thì người đó không còn sợ hãi gì nữa. Và người đó có tu pháp môn nào thì hay tịnh độ hay mật tông lục, người đó cũng tự tại khi ra đi mà không lầm nữa, không lầm về thế giới vật chất nữa. Họ có trở lại thì trở lại trong cái sự phước báo còn, dư báo họ còn trở lại thôi, chứ không có ảnh hưởng như mình nữa. Vì đó đã biên giới của sự sống của phàm rồi, đã từ từ bỏ phàm rồi. Cho nên chúng ta học Phật, chúng ta đành phải chấp nhận những việc như vậy. Nếu chúng ta không chấp nhận những việc mọi thứ là nhân duyên là tạo, quả luân hồi nhân quả đi mãi không cắt ra được, thì chúng ta không tiến bộ, không tiến bộ. Có nghe mà một sự thật như vậy. Còn cái việc mà luân hồi mà tái sinh ở đây, chết ở đây tái sinh ở kia thì nó quá nhiều rồi. Ngày xưa thông tin không có, người ta giấu, hay là người ta cũng muốn thông tin cho mọi người nhưng mà không có phương tiện để thông tin. Bây giờ thì quá rồi, bây giờ quá nhiều. Những đứa trẻ nó trở lại, nó không quên những quá khứ của nó đời trước, và nếu mà nó không quên hình ảnh thì nó kể lại chúng ta ghê rợn. Nó không quên biến cố thì nó kể lại chúng ta run sợ. Bao nhiêu chuyện mà ở bên Ấn Độ, ở bên Tích Lan, Miến Điện, những câu chuyện mà bị nạn nó trở lại, nó nhớ lại nó bị nạn, và cái thương tích của ngày xưa vẫn còn trên cái thân thể của nó, bây giờ nó còn và cũng quá nhiều. Lát đến đây thì những gì sẽ nghe thiện tọa ông Trạng sẽ trình bày rõ hơn, và thầy sẽ nói thêm về những câu chuyện. Chúng tôi chỉ nói sơ lược của mình, sanh đến đây, sanh đến kia, sanh đến thế nào đi nữa cũng trong thế giới vật chất mà thôi. Cho nên con người chúng ta sống trong thế giới vật chất bởi vì chúng ta là cơ thể vật chất, nhưng có cái điều chúng ta không lệ thuộc vào thế giới vật chất, đó là tâm. Nhưng mà tâm muốn phát lộ ra thì phải nhờ thân. Cho nên người học Phật là người đem tâm tại thế giới này mà chuyển hóa, thì người đó sẽ khác đi người không học Phật. Đó là cái ý nghĩa luân hồi mà thường thì chúng ta xem rất là thường. Chúng ta xem là luân hồi là cái căn bản nghe ngoài, nhưng mà rất là nguy hiểm. Thì chúng ta đang luân hồi chúng ta không biết. Và một điều nữa, một điều mà luân hồi làm cho chúng ta mừng là chúng ta thấy mình cảm thấy mình không sợ và không mất đau cảm. Và mình phải nương vào cái không sợ và chẳng mất đau cảm thì mình đặt vào cái tâm học Phật. Như vậy thì dù đời sau mình có là ai đi chăng nữa thì cái tâm học Phật nó vẫn còn. Và như vậy cái quả giải thoát sẽ theo cái tâm như vậy mà giải thoát. Thì thôi, chỉ còn vài phút nữa chúng tôi cũng không muốn nói thêm, tại vì hết ý. Chúng tôi xin dừng lại cho thiền tọa Nguyên Đàn và cầu chúc tất cả quý Phật tử cư sĩ thân tâm an lạc, và cái việc học Phật của mình sẽ càng ngày càng phát triển cho đến lúc cụ thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn Đại Đức Phổ Hùng đã nói phần đầu về đề tài luân hồi của Hòa Thượng Thiện Hoa. Thì Thầy Phổ Hùng đã nói hai phần, phần định nghĩa về luân hồi và luân hồi trong mọi sự vật và con người. Phần thầy tiếp theo là luân hồi theo luật nhân quả trong sáu cõi, vài bằng chứng về luân hồi và trong giáo lý đạo Phật, quyết nghi và kết luận. Thì cái bài này quý thầy đã phát ra cho quý vị, thì quý vị về giữ là để trong cái tập hồ sơ của mình để mà làm cái tư liệu, lâu lâu dở ra đọc để nhớ cái lời dạy về của Đức Phật cũng như là Hòa Thượng Thiện Hoa. Thì như quý vị biết thì đối với đệ tử Phật thì cái giáo lý luân hồi không có cái gì xa lạ. Đời sống này không phải là một cái đời sống duy nhất, mà trước đời sống này đã có vô số đời sống rồi. Và nếu trường hợp chúng ta không tu thì phía sau đời sống này vẫn tiếp tục còn nhiều đời sống khác đang chờ chờ chúng ta. Cho nên thầy Phổ Hưng có nói một câu là luân hồi coi vậy mà vui. Phải không? Vui có nghĩa là sao? Tức là mất cơ hội này thì còn có cơ hội khác. Tại vì cái bản chất của chúng mình á, là ý lại, phải không? Ý lại. Thua keo này thì mình bày keo khác. nếu mà cõi người á, mà không làm được á, thì mình xuống cõi thú cũng vui. Cho nên cái nhiều người đó là kiếp sau xin chớ làm người mà làm con chim phe sẻ bay trên trời cao. Phải không? Tức là làm người quá khổ. Làm người mà đi vòng vòng trong khóa tu này mà nhìn mặt cứ liếc liếc ở trên thôi. Tức là nhìn từ trán nhìn lên chứ không nhìn vô con mắt. Phải không? Tại vì quan chướng, quan trái mới gặp nhau. Cho nên là không có muốn làm người. Thế thì lục đạo luân hồi luôn luôn là đau khổ. Lục đạo xoay vòng chúng ta, luân hồi sanh tử, tử sanh, mà lục thân đời trước thi hài còn đây. Ta lễ bái kính người tiền bối và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa. Quý vị nhớ câu này ở đâu không? Ở đâu? Mở đầu kinh Vu Lan. Đúng rồi. Mở đầu kinh Vu Lan là Đức Phật đã nói luân hồi rồi. Tức là Đức Phật đi khất thực với Ngài A Nan thì thấy đống xương chất lên cao và Ngài cùng với Ngài A Nan phải xếp lại. Xếp lại thì Ngài A Nan mới thắc mắc nói tại sao. Thì Ngài mới nói rằng lục thân đời trước mà thi hài còn đây. Tức là cha mẹ mình, ông bà mình, con cái mình kiếp trước mà bây giờ xương vẫn còn. Cho nên mình đi ăn đám giỗ, mình đi ăn đám cưới, và coi chừng mình ăn con cháu của mình ở trên bàn, là bởi vì kiếp trước là người và bây giờ là thú. Cha mẹ anh em bè bạn của mình khi mà chết thì đọa vào loài thú. Mà mình ăn đồ mặn là mình ăn ông bà cha mẹ của mình. Cho nên là Phật giáo Đại Thừa khuyến khích chúng ta cố gắng ăn chay để mà tận trừ cái nghiệp sát sanh. Và thứ hai là không phải ăn nhầm bà con dòng họ của mình. Thì chư tổ có nói một cái bài kệ đúc kết lại cái đường đi tái sanh của chúng ta. Khi mà chúng ta chết á, thì cái hơi nóng nó còn tụ lại để mà biết mình đi tái sanh ở đâu. Căn cứ trên cái hơi nóng ở trên thân thể của mình. Đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ác quỷ phúc, bàn sanh tóc cái ly và địa ngục cước tâm xúc. Tức là cái hơi nóng mà còn lại sau 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ mà nó tụ trên đỉnh đầu, đảnh thánh. Thấy chưa? Đánh thánh là nóng ở trên đỉnh đầu là sanh vào cõi thánh. Cõi thánh là cõi nào? Cõi Phật, cõi Bồ Tát, A La Hán, Thanh Văn, tức là 4 cái cõi thánh. Đánh thánh nhãn sanh thiên thì khi mà nóng ở trên đỉnh đầu thì cái người này thác sanh ra vào thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, thì không có đi đầu thai và đi tái sanh nữa. Nơi đó là vĩnh viễn không còn trở lại thế giới ta bà, không còn lục đạo luân hồi khổ. Cho nên bây giờ chúng mình phát nguyện vãng sanh, mà khi đã vãng sanh rồi thì không còn có chuyện mà đi đầu thai và tái sanh nữa. Nơi đó là cõi thường trú. Một lòng niệm Phật Di Đà, đài sen ao báu là nhà tương lai, hiển thân trả lại trần ai, cõi thường tìm lại hình hài năm xưa. Một lòng niệm Phật Di Đà, đài sen ao báu là nhà tương lai, hiển thân trả lại trần ai, cõi thường tìm lại hình hài năm xưa. Thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà là cõi thường trú. Cõi này là chỉ là cõi tạm mà thôi. Cho nên cố gắng tu để được về cõi thường trú. Tại vì cõi tạm trú này là chỉ mình sống cao nhất là 125 năm thôi, giống như bà cụ bên Nhật Bản. Không biết là trong hội trường là có ai sống cỡ đó hay không. nhưng mà hòa thượng tăng giáo trưởng của chúng ta vừa đến chiều hôm nay đó, hòa thượng là năm nay là chuẩn bị bước qua tuổi 89, phải không? Hy vọng là hòa thượng sống tới 125. Đảnh thánh nhãn sanh thiên, tức là sanh vào thế giới cực lạc, sanh vào các cõi thánh thì không có trở lại. Nhãn là nóng ở khu vực trán và mắt, là sanh vào cõi trời. Sanh vào cõi trời tức là khi mà chết mà hơi nóng tụ lại ở một cái điểm cuối cùng ở trên trán và khu mắt thì người này sanh vào cõi trời. Làm gì để được cái hơi nóng tụ ở đây và sanh vào cõi trời, ai biết không? Người này tu 10 điều thiện. Tu 10 điều thiện sẽ được một cái chiếc vé để gửi về cõi trời. Vé mà quanh quay thiết kịch mà gửi cho chúng ta đó là đi về cõi trời đó. Là người này phải tu 10 điều thiện, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời độc ác, không tham lam, không sân hận và không si mê. Đó là 10 điều thiện. Tu miên mật thì người này được một chiếc vé, được vé thưởng để được đi về cõi trời. Cõi trời ở trong đạo Phật chúng ta biết không phải là một cái cõi trời xanh xanh ở trên tầng mây, giống như là thiên hạ nói là thiên đàng. Mai mốt chết mình về thiên đàng, đó là cái quan niệm dân gian hay là quan niệm của Thiên Chúa giáo. Chỉ nói chung chung là thiên đàng, nhưng mà trong đạo Phật mình dở sách ra mình đọc đó, trong đạo Phật nói là thiên đàng ở đây có tới 28 cõi khác nhau, 28 cõi chứ không phải là một cõi mà mơ hồ như là những cái tôn giáo khác. Dục giới, quý vị biết là tam giới luân hồi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tam cõi bất an thì do như hỏa trạch. Ở trong Kinh Pháp Hoa nói rất rõ là ba cõi này không có yên ổn là giống như ở trong nhà lửa, giống như trong hầm lửa. Thì ba cõi này là dục giới. Dục giới là cái cõi mà mình đang sống đây, là mình đang ở trong cõi người. Còn phía trên mình, trên đầu mình là cõi trời. Thì trên đầu mình, cõi dục là có 6 cõi trời. Trời tứ thiên vương, trời đao lợi, trời giả ma, trời đau xuất đà, trời hóa lạc và trời tha hóa tự tại. Đó là 6 tầng trời cõi dục. Tuổi thọ thấp nhất là 500 năm. Cõi trời tứ thiên vương là 500 năm. Cõi người là 100 năm, nhưng mà mình thác sanh lên cõi trời thấp nhất là 500 năm. Và 18 cõi trời sắc giới. Tức là ai mà thác sanh lên cõi trời sắc giới là chỉ sống về sắc cho hết dục rồi. Do là dục ham muốn không còn nữa, nhưng mà vẫn là thích sắc đẹp. Cho nên là sắc giới. 18 cõi trời sắc giới là trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời đại phạm, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời quang âm, trời thiểu tịnh, trời biến tịnh, trời vô lượng tịnh, trời vô văn, trời phước sanh, trời quảng quả, trời vô phước, trời vô phiền, trời vô diệt, trời sắc cú cánh và trời ma hê thủ la. Tức là 18 cõi trời sắc giới. Và phía trên cõi trời sắc giới là cõi trời vô sắc giới, là có 4 cõi trời khác là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ. Tức là 28 cõi trời ở trong kinh điển nói rất rõ. Quý vị về đọc lại nhị khóa hẹp giải của Hòa Thượng Hành Trụ dịch, thì mỗi cái cõi trời như vậy bao nhiêu tuổi thọ, mình làm cái gì để mà được sanh lên cõi trời đó. Và chung quy, thầy nói chung quy là giữ được 10 điều thiện, là cái đó là cái bước đầu. không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời ý ngữ, không nói lời độc ác, không tham lam, không sân hận và không si mê. Đủ điều kiện để mà thoát sanh về cõi trời. Quý vị thấy dễ không? Quá dễ dàng, có gì đâu khó. Phát tâm làm từ từ. Nếu mà thoát sanh về, bây giờ là nhiều người thích thoát sanh về cung trời đau xúc để chờ, để có cơ hội gặp Đức Phật Di Lặc. Đức Phật Di Lặc ra đời, Phật giáo Tây Tạng bây giờ họ chuẩn bị xây một cái tượng Di Lặc cao 120 thước để welcome Maitreya Buddha, tức là cung đón chào mừng Đức Phật Di Lặc chuẩn bị ra đời. Khi nào Đức Phật Di Lặc ra đời ai biết không? Một tiểu kiếp nữa Đức Phật Di Lặc ra đời, ráng sống ráng sống chờ Đức Phật Di Lặc ra đời. Tức là Đức Phật Di Lặc ra đời một tiểu kiếp nữa là khoảng là 16.800.000 năm Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời. Mà Phật giáo Tây Tạng bây giờ người ta đã chuẩn bị rồi, chuẩn bị để welcome ngài rồi. Cho nên là nếu mà quý vị mà đã từng đi xem triển lãm phá lợi của Maitreya Buddha đó, có cúng dường ở trong đó là đã có góp phần xây dựng tượng đài Di Lặc đó. Và mong rằng cái tượng đài này sẽ thành tựu ở trong tương lai. Không biết khi nào mà thành công, mình chưa biết, nhưng mà mình cứ cầu nguyện thôi, để gặp được ngài Đức Phật Di Lặc ra đời trong tương lai. Và mong rằng nếu trường hợp mà mình chưa vãng sanh, mình chưa về làm quyến thuộc của Thượng Phật A Di Đà, thì có thể làm quyến thuộc của Đức Phật Di Lặc trong tương lai. Đức Phật Di Lặc bây giờ đang ở trên cung trời Đau Xuất, tuổi thọ cung trời này là 4.000 năm. Dạ, 4.000 năm. Tức là 4.000 năm có nghĩa là một ngày mà một đêm ở trên cung trời Đau Xuất là bằng 400 năm ở thế giới Ta Bà. Cái thời gian tính là nói như vậy. Tức là thời gian cõi người và thời gian cõi trời nó khác nhau. Thời gian một ngày một đêm ở mặt trăng là bao nhiêu ngày ở thế giới Ta Bà, thế giới của chúng ta? Ai biết không? Mình nói trong cái phạm vi cõi người thôi. Một ngày một đêm ở trên mặt trăng là bằng 28 ngày ở thế giới của chúng ta, ở trái đất của chúng ta. Rõ ràng như vậy thôi. Phải không? Bây giờ thấy khác biệt không? Ngay trong cái thái dương hệ chúng ta là chúng ta khác biệt rồi, huống gì ở một cái cõi giới khác. Rồi hết cõi người rồi xuống cõi người, cõi trời rồi xuống cõi người. Tức là nhân tâm, ác quỷ phúc, ai mà nóng ở khu vực trái tim là thoát sanh về cõi người. Có ai nóng tim không? Giờ thử cô nóng không? Nóng tim á là được thoát sanh trở lại kiếp người. Thoát sanh kiếp người, làm gì để được là trở lại kiếp người? Là phải giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo và không uống rượu, thì được một chiếc vé trở lại làm người. Kiếp sau xin được làm người, sanh ra gặp pháp, sống đời chẳng tu. Được không? Hòa thượng nhắc hạnh vậy như vậy. Kiếp sau xin được làm người, sanh ra gặp pháp, sống đời chẳng tu. Bây giờ mình sanh ra gặp pháp thì mình đã tóc bạc trên đầu rồi, quá buồn phải không? Tức là làm sao sanh ra là gặp chánh pháp liền để đi tu, chứ đừng có để mà tóc muối tiêu rồi mới đi tu. mà sư ông nhất hạnh á, mà ngài biết câu này ngài cũng có ý lắm. Tại vì trên 50 tuổi là sư ông không nhận. Làm cư sĩ hộ pháp thì được, nhưng mà xuất gia là phải dưới là 50, gọi là U50 đó. U50 thì cái ông mới nhận, còn trên 50 thì goodbye, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe rồi đi vãng sanh. Cho nên nhiều đệ tử mà qua tới Lặng Mai mua vé tốn tiền qua Lặng Mai thì sư ông cũng là tặng chút quà rồi cho về thôi, chứ không nhận xuất gia, rất là tội. Cho nên là làm người là phải giữ năm giới, và làm người là phải cố gắng tu. Và làm người là cũng không có phải là quá là khổ mà không không phải là quá là sướng, phải không? Cho nên là cũng là khổ cũng là sướng nhưng mà cũng có điều kiện để tu, có điều kiện để tu, cho nên là cố gắng gìn giữ năm giới để mà tái sanh trở lại kiếp người để mà cố gắng tu tập. Nhiều người muốn trở lại kiếp người nhưng mà rất là khó khăn lắm, rất là khó khăn. Trong khoảng là 20 năm sau khi Đức Phật nhập diệt á, Đức Phật nhập diệt vào năm nào ai nhớ không? 544 trước Tây lịch, 20 năm sau. Thì bữa đó có một cái phái đoàn đi khất thực, vị trưởng lão Xà Dạ Đa, trưởng lão Xà Dạ Đa, vị này là đã chứng quả A-la-hán rồi, tức là trong cái thời Phật đó là thời mà còn gọi là thời mạnh pháp, là thời kỳ đầu của chánh pháp, là tu rất là dễ chứng. Thì vị tôn giả Xà Dạ Đa này đã chứng quả A-la-hán và dẫn 16 đệ tử đi khất thực. Thì đi tới, đang đi khất thực như vậy thì đi tới một cái cánh rừng, thì nhìn thấy một con quạ đang đứng trên một cái cành cây, và cái đầu nó quẹo qua một bên, nó nhìn ngài. Thì ngài tới đó, ngài cũng nhìn con quạ. Con quạ nó nhìn ngài xong nó kêu quá quá quá, giống như chiều nay mà nghe con quạ kêu phía trước nè. Mà thầy nói thầy có hung sao quạ kêu dữ nghe. Thầy nói chắc tối nay nói về luân hồi chăng. Chắc là quả kêu quả kêu để mà báo hiệu có đề tài luân hồi. Mà nó kêu cái tiếng kêu nó thảm thiết lắm. Thì ngài đứng đó ngài nhìn, bình thường thì ngài không có nhìn lâu, ngài lướt qua là đi, nhưng mà bữa nay không biết tại sao mà ngài đứng lại, đứng nhìn thẳng vô con quả. Thì 16 đệ tử vẫn đứng sau lưng ngài. Ngài đứng 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút, 45 phút. Thì con quạ 45 phút, nó kêu wow wow wow. Nó kêu 3 tiếng, nó bắt đầu để kêu quạ, nhưng mà 45 phút sau để kêu wow. Tức là quá quá là nó buồn, nó khóc á, khóc, và sau đó cái nó quẹo đầu ăn bên rồi nó bay đi. Bay đi thì ngài chảy nước mắt, ngài mà trưởng giả Xà Dạ Đa đó chảy nước mắt, và ngài đi theo cái hướng con quạ bay đó, ngài đi theo hướng con quạ bay đó, đi vô qua một cái cánh rừng cách đó không xa. Thì tới đó có một cái cành cây cao, ở trong kinh đó là một trượng, cây cao khoảng một trượng. Một trượng là bao nhiêu? Đơn vị đo chiều dài hồi xưa đó, một trượng là 10 thước. Ngài vối tay lên, ngài đem cái ổ quạ nó xuống, vối tay đưa tay lên cách đó 10 thước. Tức là một vị a la hán mà làm được, mình làm nói không, mình phải kiếm cây mình thiều xuống. ngài mới đưa vối cái tay lên để mà đem con quạ xuống. Thì đem cái ổ quạ xuống á, là thấy con quạ nó nằm nó chết rồi. Con quạ hồi nãy mà ngài gặp cách đây mấy phút á, thì sau đó là ngài đọc kinh cầu nguyện, và các đệ tử kiếm củi khô tới hỏa thiêu con quạ này. Thì trong các đệ tử 16 đệ tử cũng rất là buồn, rất là đau buồn về cái sự kiện này, và hỏi sư phụ là chuyện gì xảy ra vậy. Có chuyện gì xảy ra trong câu chuyện con quạ này? Thì sư phụ Xà Dạ Đa mới kể rằng cách đây 93 kiếp. Quý vị thấy khủng khiếp không? Đó là một vị A-la-hán mà đắc quả rồi thì có nhìn thấy về quá khứ. 93 kiếp là trong cái thời mà Đức Phật Tỳ Xá Phù. Đức Phật Tỳ Xá Phù là Đức Phật thứ 3 ở trong 7 Đức Phật quá khứ. Đức Phật quá khứ Tỳ Bà Thi, Đức Phật Thi Khí và Đức Phật Tỳ Xá Phù. Phải không? Thì trong cái thời Đức Phật Tỳ Xá Phù đó, Đức Phật Tỳ Xá Phù ra đời thì ta là sanh vô trong một cái nhà rất giàu có mà là con một, vừa đẹp trai mà vừa là con nhà giàu, vừa học giỏi nữa. Tức là cái điều kiện đó cha mẹ là rất là cưng chiều, rất là cưng chiều. Và nhưng mà rất không may là ta thích đi tu, thích đi tu. Tài sản như vậy mà ta thích đi tu, nhưng mà cha mẹ không chịu, nói là con biết là con là trụ cột của gia đình này, con một mà con đi tu thì ai là thừa hưởng cái tài sản này. Mặc dù tài sản không mua được trường thọ, phú quý không tánh được già suy, nhưng mà con đi tu thì ai mà thừa hưởng này? Chẳng lẽ đang cúng cho thầy phổ huân hay sao? Đang cúng cho thầy phổ huân để mà xây dựng thiền lâm, uổng quá. thì năn nỉ, tức là nghe bài pháp của Đức Phật Tỳ Xá Phù phát tâm đi tu mà về nhà cha mẹ không cho, thì ngài mới ra điều kiện: con sẽ cưới vợ, sẽ có con để nối dõi tông đường, và sau đó thì con đi tu. Thì cha mẹ ok, không sao. miễn là cái điều kiện đó là hoàn tất thì ta sẽ cho con đi tu. Thì ngài bắt đầu là có vợ và sanh ra một đứa con trai rất đẹp. Tại vì là con sanh ra trong nhà phú quý mà. Tướng thằng bé rất đẹp, khấu khỉnh, thông minh, rất thông minh. Thì năm bảy tuổi thì ngài nhớ lại cái nguyện xưa, và ngay cái đêm đêm hôn lễ cưới của ngài cách đây 7 năm, là ngài ta nói với cái cô vợ đó là anh cưới em chỉ vì là ý nguyện của cha mẹ thôi, chứ thực tâm anh không có muốn. Cho nên đó, nếu mà bây giờ anh và em có con đó, là đúng 7 năm sau là anh sẽ đi tu. Thì cô này cũng quan hệ đồng ý, chứ giờ biết làm sao. Thì 7 năm sau ngài nhắc lại cái chuyện đó, và ngài phải rủ áo để ra đi, lạy bà cha mẹ, từ giả người vợ hiền và đứa con thơ. Đúng 2 giờ sáng ngài ra khỏi nhà. Là cái biệt thự, biệt thự rất là lớn, mà ngài đi từ ở trong nhà đi ra cái cổng ở ngoài là khoảng là 50 bộ. Thì ngài ra tới nơi là ngài thấy cái cánh cửa phía bên tay phải đã mở ra sẵn rồi, và ngài bước ra thì thầy thấy đứa bé 7 tuổi ngồi phía trước đó. Ngài sững sờ là bởi vì ở trong nội cung ngài không có dám đi qua phòng để mà là tạ từ đứa con, sợ nó giật mình, nó biết, nó khóc. Cho nên ngài lẳng lặng ngài đi, mà ra tới ngoài này thì thấy nó ngồi phía trước rồi, và cặp mắt nó rất sáng. 2 giờ sáng mà cặp mắt nó rực sáng, nói tại sao mà con ngồi đây, mẹ con đâu, tại sao vậy con? Thì đứa bé nói rằng con ngồi đây chờ cha lâu rồi, con ngồi đây để mà tiễn cha lần cuối và cũng để tiễn con. Quý vị nghe cô bé 7 tuổi nói không? Con ngồi đây đã lâu rồi để tiễn cha đi lần cuối và cũng để tiễn con. Rồi ông cha nghe như vậy rụng rời, nói chuyện gì vậy con? Cha đâu có bỏ con đâu, cha đi tu mà cha đâu có bỏ con. Nó không, con biết chuyến này là một chuyến đi không về, lòng đau mãi tái tê. Làm sao mà con chấp nhận được một tài sản như thế này, làm sao mà con chấp nhận được một đời sống không cha đây? Cho nên là con không thể nào chấp nhận được. Thì đứa bé vừa nói xong là rút con dao ra liền, con dao găm rất là sáng, mà cặp mắt nó hừng hực lên, chuẩn bị đâm vô tim để mà chết trước mặt cha. thì người cha phải ôm đứa con và giật cái dao lại. Hai cha con ôm khóc nức nở, nó không không, cha không thể nào mà từ bỏ con được, cha sẽ ở lại với con. Con ơi, hãy tha thứ cho cha. Và câu chuyện đó xảy ra cách đây 93 kiếp và cha con của chúng tôi trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi. Và cho tới bây giờ, trong thời kỳ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ta đã tu và đắc quả A-la-hán và hôm nay gặp được đứa con 93 kiếp về trước. Quý vị thấy khủng khiếp không? Tức là nếu mà không tu tạo nghiệp thì từ người đọa xuống làm thú. Và cái nghiệp chướng nào, nghiệp chướng này, qua câu chuyện này thầy đọc mà thầy cũng xúc động, quá xúc động, và cũng cảm thấy bất công cho đứa bé này. Bất công là sao? Có thể thôi, thầy nói có thể, sau cái kiếp mà làm đứa con trai đó không phải là do là ngăn cản người cha đi tu mà để đọa làm thú, mà có thể đứa con này tạo nhiều ác nghiệp khác, phải không? Chứ không phải là ngăn người cha đi tu để rồi đọa làm thú. Nhưng mà trong vòng sanh tử luân hồi làm sao mình biết được, phải không? Ai biết trước được ngày mai? Mới kiếp trước ghét cay ghét đắng thì qua kiếp này làm vợ làm chồng, phải không? Luân hồi lộn lão cõi hồng, khi cha khi mẹ khi chồng khi con, làm sao mình biết được? Không thể nào biết được, chỉ có tu mới biết thôi. Chỉ có tu mới thấy rõ đường đi lối về của nhân quả nghiệp báo để mà chúng ta tu tập, còn không thì tiếp tục chúng ta chỉ làm khổ cho nhau. Tất cả các mối quan hệ trong cuộc đời của chúng ta, trong kiếp người của chúng ta đều là duyên và nợ. Có duyên có nợ thì bây giờ kiếp này mình mới gặp nhau, mình sống chung với nhau, hành hạ nhau cho khổ, chia sẻ niềm vui cho nhau thì ít, mà đầy đọa hành hạ nhau thì quá nhiều, phải không? Tại vì mắc nợ với nhau, vay trả với nhau, tất cả đều là vay trả, mà kiếp này sống chung với nhau là nợ cũ chưa trả hết mà chồng chất nợ mới, để chi để kiếp sau trở lại gặp nhau nữa. Cho nên thầy Phổ Huân đó là luân hồi xem vậy mà vui. Thỉnh thầy Phổ Huân làm bài thơ luân hồi coi vậy mà vui. Làm bài thơ để chút nữa thỉnh đường đoạn ngâm. Cho nên kiếp người rất là khổ. Muốn trở lại kiếp người là phải ráng tu năm giới. Nhân tâm ác quỷ phúc, ác quỷ phúc tức là nóng ở tim là sanh vào cõi người, và nóng ở bụng thì sanh vào thế giới ngạ quỷ. Thế giới ngạ quỷ, ai có nóng bụng không? Giờ xuống nóng có nóng bụng không? Mai mốt mà đi nóng ở đâu chứ đừng nóng bụng. Nóng từ trên bụng trở lên thì ok, mà bụng trở xuống là có vấn đề. Nóng ở bụng là sanh vào thế giới ngạ quỷ. Thế giới ngạ quỷ này đau, rất là đau khổ, khổ ghê lắm, khổ mà không nói hết được. Kiếp này làm người nhưng mà kiếp sau thì làm quỷ, rất là đau khổ. Những người mà quá tham lam, những người chết bất đắc kỳ tử thì rơi vào thế giới ngạ quỷ. Rơi vào trong cái thế giới ngạ quỷ đó là cái đầu thì bằng cái trống mà cái cổ lại bằng cái kim thôi. Cho nên ở chùa mỗi chiều là phải cúng cháo, ở chùa mỗi chiều phải cúng nhữ đẳng, cô hồn chúng ngã kim thí nhữ cúng, thử thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng, nguyện dị thử công đức phổ cập ư nhất thiết, ngài đang giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Tức là mỗi buổi chiều như vậy là mình phải cúng cháo, là họ chỉ húp được nước cháo mà thôi. hưởng cái cam lồ vị này để mà đi đầu thai mà tái sanh, rất là tội. Nhân tâm ác quỷ phúc bàn sanh tất cái ly. Bàn sanh là chỉ cho súc sanh, bàn là ngang, sanh là sống, những chúng sanh có xương sống nằm ngang là nóng ở đầu gối thì thác sanh về thế giới súc sanh. Có ai nóng đầu gối không? Không nóng đầu gối là bị thấp khớp à. Nóng ấm đầu gối thì nó không có lạnh. Nhưng mà nóng đầu gối mà lúc chết á, là rơi vào thế giới là súc sanh. Bây giờ làm người nhưng mà mai mốt xuống làm thú. Tức là mình thoát cái kiếp người là mình cái thần thức của mình á ghé vô cái bào thai của con thú. Mình chết ở Sydney nhưng mà mình thác sanh vô trong một cái chuồng ngựa. Chết ở Melbourne nhưng mà sanh vô trong một cái chuồng heo. Chuồng heo ở dưới An Giang đó, quý vị có nghe không? Có cái ông bác đó là anh đó là khoảng 40 tuổi thì ông đi làm thợ hồ, thì ông gặp cái nhà đó bán con heo thì ông mới mua con heo đó về. Thì ông nằm mơ ông thấy con heo đó là bố của ông chết cách đây 3 năm. Đem về con heo đó về để trong giường ngủ rồi thả bùng rồi cho ăn đậu hũ chứ không có cho ăn cám. Rồi chết xuống làm heo, rất là tội, đọa xuống làm thú. Những người mà giết thú quá nhiều, tiểu nhân vô liêm sỉ, độc ác, tàn sát quá nhiều, sát sanh quá nhiều thì khi chết sẽ đọa xuống làm thú. Mắc nợ nhiều cũng đọa xuống làm thú. Mắc nợ nhiều đọa xuống làm thú. Không tin nhân quả mà tạo tội cũng đọa xuống làm thú. Rất nguy hiểm. Ở trong nhà chùa đó, hay kể cái câu chuyện ông già chồn. Là thầy đọc câu này, câu chuyện này mà thầy cũng giật mình. Thì một bữa nọ đó, tổ Bích Trượng giảng pháp xong thì tất cả đại chúng đều về phòng. Và cuối giảng đường đó, có một ông cụ bước lên trên này để đảnh lễ tổ Bích Trượng. Ông già sạch lạy và trình với ngài bạch hòa thượng: con không phải là người, con không phải là người. 500 đời về trước đó, ở trong cái hòn núi này, con là một vị tăng. Do vì trả lời sai một câu mà con phải đọa làm thân chồn, đến nay đã 500 đời rồi. Không biết là sai ở chỗ nào. Hôm nay đầy đủ nhân duyên rồi, xin hòa thượng khai thị cho con. Thì tổ Bích Trượng mới nói rằng: ông cụ hỏi lại thầy, thầy sẽ trả lời. Thì ông cụ mới nói rằng, mới hỏi tổ Bích Trượng rằng: bậc đại tu hành có còn bị nhân quả chi phối hay không? Người tu hành có còn bị nhân quả chi phối hay không? Người đắc đạo rồi có còn bị nhân quả chi phối hay không? Người giác ngộ rồi có bị nhân quả chi phối hay không? Quý vị trả lời giùm cho ông cụ coi. Quý vị biết tổ Bích Trượng không? Tổ Bích Trượng là vị tổ 13 của tông Tịnh Độ ở bên Trung Quốc. Thầy và thầy Phổ Huân đã tới đảnh lễ tháp của tổ ở trên Phổ Đà Sơn ở tỉnh Tiết Giang. Nếu mà ai mà tới núi Phổ Đà Sơn là đảnh lễ tháp của tổ Bích Trượng. Ai chưa đi Phổ Đà Sơn thì nên đi, rất là hay. Tổ Bích Trượng mới trả lời rằng: bậc đại tu hành không còn mê lầm về nhân quả. Người tu hành không còn mê lầm về nhân quả. Quý vị nghe rõ không? Nghe rõ phải nhớ, không phải là nghe cho vui ha. Nghe hay nghe mà để trên đầu gối là chúng nó đứng dậy quên hết. Tức là bậc đại tu hành không còn mê lầm về nhân quả. Có nghĩa rằng bậc đại tu hành là rõ biết đường đi lối về của nhân quả nghiệp báo, để mà mình không mắc sai lầm, để mình không đọa làm thân chồn đến 500 đời. Ông cụ này trả lời sai. Sai là người đã tu hành rồi thì không còn bị nhân quả chi phối. Cho nên do cái câu này mà hại bao nhiêu người ý lại có tu chút rồi thấy mình ngon hơn người ta, đi chỉ nhìn ở trên trời không à, không có nhìn dưới chân à, để mà dắt té. Phải không? Cho nên là bậc đại tu hành thì thấy rõ đường đi lối về của nhân quả. Thì 500 đời trước ông là một vị tu sĩ, nhờ tụng kinh, nhờ niệm Phật, nhờ ăn chay, nhờ bố thí có cái phước đó còn lại. Cho nên ngày hôm nay tới đọa làm thú tới 500 đời, và tới cái đời thứ 500 này á, cái phước kia nó còn sót lại để cho ông biến thành người để mà đi nghe pháp. Có thể là ông cụ đi nghe pháp tổ Bách Trượng đã lâu rồi, mà ngày hôm nay mới đủ cái nhân duyên để mà lên đảnh lễ tổ để hỏi cái câu đó, để cho ngài khai thị hạ một chuyện ngữ để mà rũ bỏ cái thân chồn này. Thì khi mà tổ Bách Trượng mới trả lời là bậc đại tu hành thì không còn mê lầm về nhân quả, thì ông cụ mới sực lại đảnh lễ tổ và cảm ơn ngài: dám xin hòa thượng lấy phép tăng làm lễ tống táng cho con. Tức là xin làm một cái lễ tang theo cái cung cách của một vị tỳ kheo. Thì hòa thượng hứa khả và ông cụ lui ra và biến mất. Thì sau giờ ngọ trai, tổ Bách Trượng đã đánh kiền trì và dẫn đại chúng ra phía sau chùa, móc trong cái hang ra một cái con chồn đem về để mà làm đám tang. Quý vị thấy khủng khiếp không? Tức là trả lời sai một câu, mà cái câu này làm hại tới nhiều người khác thì mình đọa xuống làm thú, rất là nguy hiểm. Cho nên ai mắc nợ là phải trả nợ, chứ đừng có trốn qua tiểu bang khác. Nếu mà trốn qua tiểu bang khác thì mai mốt sẽ được xuống làm thú. Mình tụng cái bài buổi khuya là phi mau đới giác mà phụ trái hàm oan. Phi mau đới giác, phi mau là mang long, mà đới giác là đội sừng. Tức là bây giờ là làm người, nhưng mà kiếp sau là mang long đội sừng để mà phụ trái hàm oan, để mà trả nợ cũ. Tức là đọa xuống làm thú. Quý vị thấy ở trên Google có post cái hình của con bò mà nó trên đường đi tới lò súc sanh mà nó khóc không? Khóc nước mắt chảy ròng ròng. Tức là mặc dù thân thú nhưng mà cái tâm của nó là tâm con người, tại vì nó vừa đọa xuống làm thú thôi, từ người xuống làm thú, nhưng mà cái tập khí nó vẫn là con người. Có nhiều con thú rất khôn, hiểu được tiếng người, nhưng mà nó không nói được, nó chỉ chảy nước mắt thôi, rất là tội. Cho nên là Phật giáo Đại Thừa mà khuyên chúng mình ăn chay là tuyệt vời, để mà mình giúp cho các loài vật để mà chuyển kiếp. Không có phải là sát sanh, không có phải là giết nó, rất là đau khổ. Bằng sanh tất cái ly, địa ngục cước tâm xúc. Địa ngục cước tâm xúc là nóng ở bàn chân thì địa ngục vào. Quý vị giờ bàn chân coi nóng không? Tức là khi mà chết mà hơi nóng mà tụ ở bàn chân là địa chỉ của người này là địa ngục. Cho nên nóng ở đâu thì nóng, nhưng mà đừng có nóng dưới chân. Nóng dưới chân nguy hiểm. Ai mà lạnh chân bây giờ là tốt. tập lạnh chân từ từ. Ai lạnh chân bây giờ là tốt, là địa chỉ chỗ khác trong hai địa ngục. phạm tội ngũ nghịch. Phạm tội ngũ nghịch là không giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng và xúc Phật thân huyết. Thì là những người này là sau khi chết thì chỉ rơi xuống địa ngục, không có ở trong một giây phút nào ở trong kiếp người của chúng ta, không giây phút nào, chết là đi liền. Tức là có hai loại chết, thứ nhất là chết não và thứ hai là chết lâm sàng. Chết lâm sàng là thân khô, thân cứng, phổi ngừng thở, tim ngừng đập, tứ chi lạnh cứng, cái đó là chết lâm sàng. Và chết não đó là cái chết đến sau khoảng 8 tiếng. Tức là khi mà cái chết lâm sàng thì thần thức chúng ta vẫn còn ở trong thân này. Cho nên là ở trong kinh dạy chúng ta là trước 8 tiếng đừng có can thiệp vào cái thi hài. Hãy để cho thi hài là nằm yên, mình niệm Phật tiếp dẫn thôi. Sau 8 tiếng thì bắt đầu mình mới tắm rửa và bắt đầu cái công việc hầu sự. Và bởi vì trước 8 tiếng mà mình đụng vào cái thân xác này thì thần thức chúng ta vẫn là biết và cảm thấy đau đớn, giống như là hàng trăm hàng ngàn cái kia mà đâm vào trong tim mình. Cho nên là chư tổ dặn là không nên đụng vào thân xác khi mà người này tắt thở trong vòng 8 tiếng. Sau 8 tiếng thì mình mới làm. Cho nên những vị mà chết trong bệnh viện để yêu cầu bác sĩ, y tá cho mình một cái phòng riêng và để cho mình tụng kinh tiếp dẫn, niệm Phật tiếp dẫn cho họ trong vòng 8 tiếng. Sau 8 tiếng thờ mới là nhà hoàng tới biết cấp. Tức là cái mình chỉ biết cấp khi mà cái chết não xuất hiện ra đi thì mình mới là tiến hành cái công việc tang sự, chứ không nên tiến hành trước đó. Cho nên đối với người đệ tử của chúng ta, nhân quả và luân hồi là một cái giáo lý cốt lõi ở trong đời sống của chúng ta. Tất cả quý Phật tử cố gắng tu tập, dành cái thời gian còn lại trong đời mình để tu tập, để mà vượt luân hồi vào tịnh độ. Giống như là tác phẩm của thầy Phổ Huân viết cách đây khoảng 10 năm. Thầy Phổ Huân viết hai tác phẩm mà thầy rất là hoan hỷ là Hương Thơm Niệm Phật và Vượt Luân Hồi Vào Tịnh Độ. Mà lúc mà thầy Phổ Huân viết cái tác phẩm đó thì thầy có điện thoại chúc mừng, mà thầy nói thầy viết tác phẩm này thì chúc mừng nhưng mà không biết là có nên vui hay không. Là bây giờ thầy viết tác phẩm này là thầy chuẩn bị đi rồi đó. Là bởi vì vượt luân hồi vào tịnh độ rồi thì không biết là tác phẩm kế tiếp thầy viết cái gì. Thì sau đó tác phẩm kế tiếp là thầy viết về hành trình đi Ấn Độ. tức là không phải là, tức là vô luân hồi rồi, vô tịnh độ rồi thì trở lại đi Ấn Độ. Tức là cái hạnh nguyện của thầy rất là mênh mông, phải không? Tức là dù thác sanh vào thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà rồi nhưng mà vẫn tái lai thế giới Ta Bà để đi vào hành hương đất Phật để kiếm chút phước gọi là. Cho nên là đặt cái tựa sách nó cũng rất là quan trọng ha, đặt tựa sách rất là quan trọng. Thì muốn vượt luân hồi vào tịnh độ thì phải tu thôi. Phải tu cho nên là cuối cái bài này thầy có để hai cái bài thơ khuyến tu, mà thầy mong rằng tất cả đại chúng đây cố gắng thuộc cái bài thơ này. Bài thơ này là bài thơ Vượt Luân Hồi Vào Tịnh Độ của cố hòa thượng Thích Hiền Vi, mà thầy mong đại chúng thuộc tối nay, sáng mai trả bài. Chớ bỏ trôi qua uổng tháng ngày, tu hành gắn lấy để cầm tay. Bến mê lánh khỏi trăm phần khó, cửa pháp nương về lắm chuyện may. Nợ trước bốn ơn lo gắn trả, thân sau ba cõi nguyện đừng vây. vô thường niệm niệm xin ghi nhớ, cho bỏ trôi qua uổng tháng ngày. Bài thứ hai là hồi nãy thầy có đọc rồi, một lòng niệm Phật Di Đà, đài sen ao bảo là nhà tương lai, hiển thân trả lại trần ai, cõi thường tìm lại hình hài năm xưa. Đây là bài thơ của thầy Linh Như. Thầy Linh Như là một luật sư lớn tuổi, thầy làm bài này lúc đó là thầy khoảng 75 tuổi, là thầy gặp ở bên Mỹ. Thầy là một luật sư, và trước năm 1975 là một sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa. Qua tới Mỹ và thầy đã đi học và lấy bằng luật sư. Mà lấy bằng luật sư xong thì thầy thấy cuộc đời này quá là vô thường, là cõi tạm, cho nên là thầy đã đi tu xuất gia với Hòa Thượng Hiền Vi. Và thầy Linh Như rất giỏi, một luật sư, và đã diễn dịch cái kinh mà Thủy Sám, kinh Dược Sư, kinh Địa Tạng ra văn vần rất hay. Cho nên quý vị tìm đọc ở trên căn nhà Quảng Đức, là bấm vô Thích Linh Như thì đọc cái kinh của thầy Linh Như. Và thầy, cái bài thơ này thầy làm khi mà thầy đi giảng ở bên Mỹ, thầy tặng thầy cái bài này để làm cái hành trang tặng cho quý Phật tử Úc ngày hôm nay. Một lòng niệm Phật Di Đà, đài sen ao báu là nhà tương lai, hiển thân trả lại trần ai, cõi thường tìm lại hình hài năm xưa. Và thầy Phổ Hung của chúng mình là một người, một nhà ngâm thơ rất là hay. Cho nên là để kết thúc buổi giảng là thỉnh thầy Phổ Hung quan hỷ cúng dường đại chúng hai bài thơ này qua giọng ngâm của thầy Phổ Hung. A Di Đà Phật.
Thầy nghe ngâm thơ nào? Dạ thôi. Đừng có kêu, thôi ngâm chứ không có nói thêm. Thưa quý vị, thì ngâm cho nó vui thôi, chứ đừng có nghe thầy lời của thầy. Chớ bỏ trôi qua uổng tháng ngày, tu hành gắng lấy để cầm tay, bền mê lánh khỏi trăm phần khó. Cửa pháp nương nhờ lắm chuyện may, nợ trước bốn ơn lo gắng trả, thân sau ba cõi nguyện đừng vay. Vô thường niệm niệm xin ghi nhớ, chớ bỏ trôi qua uổng tháng ngày.
Cảm ơn thầy Phổ Hung. Cảm ơn anh Tony đã đánh nhạc để nghe cho nó lâm ly bi đát ha. Thì giải thích thơ, cái bài thơ khiến tu này chớ bỏ trôi qua uổng tháng ngày, dễ rồi, tu hành gắn lấy để cầm tay, tức là gắn lấy là phải nắm trong tay, không được bỏ. Cái hòa thượng là nói rất là rõ, nắm lấy, bỏ tay ra là mất. Tu hành gắn lấy để cầm tay, bến mê lánh khỏi trăm phần khó. Bến mê là phía ngoài, là Narabin này là gọi là bến mê đấy. Đây là cửa pháp Narabin 2015-2016, là cửa pháp nương về lắm chuyện may. Hồi sáng giờ có chuyện may chưa? Đi dắp té chưa? Đừng có té nha. Đi từ đây mà về phòng lại dắp té là hết may đó. Tức là cửa pháp nương về lắm chuyện may, tức là mình về trong chùa mình tu, mình về khóa tu để mà mình học là rất là nhiều sự may mắn trong cuộc đời của chúng ta, không biết bao giờ mà mình có được cái lucky này, nói không hết được. Nợ trước bốn ơn lo gắn trả, mỗi người chúng ta đều có bốn cái nợ, là nợ quốc gia, nợ cha mẹ, nợ thầy tổ và nợ
chúng sanh. Nợ chúng sanh á là mình nói bao la là trưa nay chiều nay mình ăn phở, phải không? Ai trồng cây ế quế cho mình ăn, ai trồng cây giá cho mình ăn, ai trồng miếng chanh cho mình ăn, đó là ơn chúng sanh. Cái cây ế quế này là hái từ trên Adelaide xuống, hái trên farm Adelaide, chở từ farm của ở trên Warwick farm về, chở từ Warwick farm về là tốn biết bao nhiêu xăng, là phải biết ơn ông bên Iraq nữa. Tại cái mỏ dầu bên Iraq mới có xăng để chở ế quế về đây cho mình ăn phở, phải không? Tức là ơn chúng sanh là phải hiểu tới cái cỡ đó. Phải hiểu rộng ra cho nó ơn chúng sanh nữa, sao mà bao la vũ trụ mình không hiểu được. Phải hiểu ngay trong cái tô phở của mình là chiều nay đó. Tức là ơn quốc gia nè, ơn cha mẹ, ơn thầy tổ và ơn chúng sanh. Nợ trước bốn ơn lo gắn trả. Nếu mà không lo trả cái nợ này là coi chừng đổ xuống làm thân chồn. Giống như hồi nãy thầy kể câu chuyện đó, rất là nguy hiểm. Thân sau ba cõi nguyện đừng quay. Thân sau ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Từ cõi địa ngục lên tuốt cho cõi trời là phi tưởng phi phi tưởng xứ, là tới 33 cõi luân hồi, phải không? 28 cõi trời và 5 cõi khác nữa là thành 33 cõi. Tức là luân hồi lộn lạo cõi hồng, khi cha, khi mẹ, khi chồng, khi con, mới kiếp trước thì đánh đòn đứa ở, qua kiếp này làm tớ bị đòn, đúng không? Mới kiếp trước là đánh đòn đứa ở, mà qua kiếp này làm tớ bị đòn. Người chết nhân nghiệp vẫn còn, không tu nhân quả thì nghiệp mòn được sao? Cho nên phải tu, phải ráng tu để mà nợ trước bốn ơn lo gắn trả, mà thân sau ba cõi nguyện đừng vay. Vô thường niệm niệm xin ghi nhớ, chớ bỏ tôi quan uổng tháng ngày. Hòa thượng Hiền Vi rút ruột rút gan để viết cái bài thơ này. Bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tim óc hòa thượng để cho bài thơ này, để gửi lại trần gian trước khi hòa thượng viên tịch vào năm 2005, mà thầy và hòa thượng Quảng Ba đã bay qua bên Paris Pháp Quốc để mà dự tang lễ của ngài. Và hành lý của thầy mang về Úc là bài thơ này vào năm 2005, mà hôm nay mới có dịp truyền lại cho đại chúng để mà tưởng niệm ơn của hòa thượng Hiền Vi. Cầu chúc cho đại chúng có một khóa tu an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng đứng lên hồi hướng công đức và chúng ta nghỉ.
Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Kính chúc đại chúng ngủ ngon, và sáng mai 5:30 có mặt tại chánh điện để mà công phu khuya. A Di Đà Phật.